Nhớ Phật dạy phóng sinh là gì? Hữu duyên. Hôm nay á, mình ra đường ra chợ gặp chúng sinh đang ở trong cái cảnh trong bu, trong rọ, trong chậu, trong trong giỏ, thấy họ gì khổ cực, sắp chịu cái cảnh bị bán, bị giết, bị mổ, bị nướng xào rán để chiên luộc để ăn thịt, ta khởi cái lòng từ bi thương xót, theo lời Phật dạy phóng sinh cứu vật, công đức vô lượng. Duyên gặp cái nào chúng ta mua và phóng sinh cái đó, có nhiều thì mua nhiều, có ít thì mua ít, ý là có tiền nhiều thì mua nhiều, tiền ít thì mua ít, không cứ là phải số lượng mua cả chợ hay là mua cả xe, không cứ là phải chọn gì những con cá có chửa mới mua, còn con cá không có chửa thì không mua. Đấy, trước đây có người là bảo là phóng sinh cá có chửa nó có lãi. Vì sao? Vì cá có chửa là trong bụng nó có bao nhiêu gì? Bao nhiêu trứng nữa thì sao nó nở ra bao nhiêu con nhỏ nữa, thế là gì? Có lãi. Còn phóng sinh cá không có chửa là không có lãi, cho nên là chỉ chọn con cá có chửa để phóng sinh, còn con cá không có chửa không phóng sinh. Như thế là cũng gì? Khởi cái tâm phân biệt, cái tâm cầu gì? Cầu danh, cái tâm cầu gì? Cầu số lượng, cái tâm cầu, cái tâm cầu là phóng sinh được cho thật nhiều này nọ kia. Thế thì chúng ta không hiểu cái ý nghĩa phóng sinh thật sự trong nhà Phật là gì? Hữu duyên, tức là có duyên. Chúng ta thấy có thể chỉ là một nắm ốc, nắm cua thôi, người ta bán trong chậu thôi. Chúng ta gặp, chúng ta thấy khởi cái lòng từ là chúng ta mua, chúng ta thì quy y cho họ. Nếu như thuộc cái bài quy cho họ, nếu không thuộc bài quy thì gì? Chỉ cần là chúng sinh các ngươi quy Phật, chúng sinh các ngươi quy Pháp, chúng sinh các ngươi quy Tăng. Đấy, đọc ba lần như thế là niệm gì? Niệm, nếu thuộc chú Vãng Sinh thì niệm cho biến chú Vãng Sinh, không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quán Âm, hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân gì đó. Thế là hồi hướng cho họ và đem phóng sinh luôn, càng sớm càng tốt. Đó, như thế là phóng sinh như lý như pháp, vì lòng từ bi thương xót cứu vật mà phóng sinh. Chứ còn đi vào chợ là cứ phải đi tìm những cái con nào gì nó ngoác ngoài mới phóng sinh, vì cho như thế là gì? Phóng sinh như thế là cứu được cái thần thức của nó. Còn những cái con đang mạnh khỏe, nó đang sợ chết, nó đang cần được cứu thì chúng ta là gì? Lại gì? Lướt qua nó như là không có duyên chi ấy, các quý vị. Nghĩa là không có một chút nhân duyên nào với nhau đó, các quý vị. Như thế là cũng sai. Xin thưa các quý vị, cái con nó sắp chết mà 100% trước khi chúng ta thả xuống thì nó về được sông thì nó sẽ chết, mà chúng ta lại đem đi thả. Còn cái con nó khỏe, nó đang cầu mong được sống, đang khao khát được sống, thì chúng ta lại để cho gì? Để cho nó lại bị chết. Cuối cùng thì tất cả con mà chúng ta đem phóng sinh cũng chết, mà con khỏe, đáng nhẽ chúng ta phóng sinh những con khỏe nó sẽ được sống, nhưng cuối cùng nó cũng chết. Vì cái gì? Vì cái tâm phân biệt của chúng ta vậy. Cái tâm là gọi là cố chấp đó. Cái tâm nói chung là cái trí tuệ chưa đủ, không hiểu biết của chúng ta vậy. Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ như bây giờ Đức Phật chẳng hạn. Đức Phật xuống, chúng ta đi lễ đi, chúng ta cầu, tất cả chúng ta cùng cầu là Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười chư Phật, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, con lạy chư Phật Bồ Tát thương cho tín chủ chúng con tên là Nguyễn Thị A Trần Văn B Lò Thị C. Chúng con năm nay đầu xuân năm mới, đầu năm chi giữa cái gì gì đó, khấn là hay lắm. Thế cuối cùng là gì? Cầu chư Phật Bồ Tát gia trì thương xót gia đình chúng con, độ cho chúng con được sáng con mắt, được chặt đầu gối tiền vào những nước sông Đà, tiền ra giọt giọt nước của cà phê phin, vân vân và vân vân. Đức Phật ở trên Ngài thế này, thôi, nói gì nói nhiều thế. Các ông, các bà còn mạnh, còn khỏe, còn trẻ như thế, cầu xin làm gì? Tôi đi ra bệnh viện Bạch Mai, ra bệnh viện U Biếu Trung ương, ra bệnh viện 108, bệnh viện gì gì đó. Tôi độ cho những người ốm đau sắp mất, còn các ông, các bà còn khỏe, còn trẻ như thế, cầu xin làm gì? Và Phật quay lưng, Phật bỏ đi, Phật chỉ đến những nơi như thế, Phật độ những người sắp chết và độ những người, và Phật chỉ độ những người sắp chết thôi. Thế như thế chúng ta nghĩ Phật thế nào? Các Phật tử, lấy một cái ví dụ như thế, chúng ta nghĩ Phật thế nào? Phật có bình đẳng không? Phật có tận độ chúng sinh không? Hay là Phật chỉ tìm những người sắp bệnh, sắp chết ở bệnh viện còn Phật độ? Còn chúng ta đến tu tập như thế này, cầu nguyện Phật bảo là các ngươi còn trẻ, còn khỏe, còn sáng con mắt, còn chặt đầu gối, còn như thế là cầu nguyện cái gì? Thế Phật không độ chúng ta à? Đấy, cho nên là phóng sinh tu phúc làm việc thiện cũng phải có trí tuệ đấy các quý vị. Nhà Phật dạy rồi, tất cả đều do nhân duyên. Chúng ta đến chúng ta thấy gì? Ví dụ thấy cái hôm nào lần trước chúng ta phóng sinh cá, nhưng lần này chưa chắc đã phải là cá, có thể là món cua, món ốc thì sao? Hoặc là có thể một đàn chim sẻ trong lồng thì sao? Đó, chúng ta ra chợ, chúng ta đi qua đường, thấy cái gì nhân duyên chúng ta khởi tâm một cái gì? Chúng ta mua, chúng ta phóng sinh, thì đấy mới là nhân duyên. Đấy mới là nhân duyên. Còn này chúng ta nhăm nhăm từ nhà ra chợ là gì? Chỉ đi mua những con cá sắp chết thôi. Đấy đâu phải là nhân duyên nữa đâu. Cho nên cái Phật tử chúng ta cần phải lưu tâm cái này. Mà những con cá nó sắp chết rồi, chúng ta phóng sinh cũng được. Chúng ta nam mô niệm Phật cho nó trước khi nó mất cũng được. Nhưng mà không được khởi cái tâm là lựa chọn đó. Như thế cho nên sai ở cái chỗ cái lựa chọn đấy. Con chỉ phóng sinh như này, con cá sắp chết thôi. Như đây là lựa chọn rồi, tâm phân biệt rồi, sai ở chỗ đó. Lần sau Phật tử này với các Phật tử trong đi phóng sinh cũng nhớ, nhưng nhớ thầy đã khuyên nhiều lần rồi, phóng sinh là không được gì, không được gọi điện cho người ta, dặn người ta bắt cho tôi mấy lồng chim, hay là đánh cho tôi mấy ngàn con chim, mấy trăm con chim, mấy ngàn con chim sẻ vân vân, hay là bắt cho tôi gì chuẩn bị cho tôi khoảng một tấn cá để tôi phóng sinh ngày mai. Như thế đều là gọi điện gì? Gọi điện hoặc dặn bảo, phương tiện hoặc mình không tự bảo, hoặc bảo người khác bảo, như nhau cả các quý vị. Cho nên đấy không phải là phóng sinh như lý như pháp, không phải là vì lòng từ bi mà phóng sinh, mà phóng sinh đấy còn có một cái chút gì đó, cái tâm phân biệt và cái A N H thêm chữ gì? Chữ D vào gì? Vào trước nữa là gì? Là danh. Phóng sinh như vậy là phóng sinh có chút gì? Phân biệt và có chút danh, văn, lợi dưỡng tiếng tâm ở trong đó. Phóng sinh ở đây là cái duyên. Phóng sinh mà cứ phải gom, làm sao đi thả cả một tàu cá 5 tấn, 10 tấn, mấy chục tấn rồi ạ. Báo chí các thứ đang ngầm mỹ cả lên, đó là danh. Phóng sinh phải chờ là gì? Chờ thầy đến, thầy làm lễ đã, thì đấy cũng là gì? Là danh. Đấy. Phải quay phim chụp ảnh đăng lên mạng là gì? Hôm nay sư phụ A, sư phụ B cùng với hàng ngàn Phật tử đi phóng sinh mấy chục tấn cá ở sông Hồng, hay là ở sông Đà, hay là ở sông Tiền Giang, hay sông gì gì đó vân vân. Danh. Chúng ta phóng sinh cứu vật đâu phải vì danh vì lợi. Phật dạy chúng ta phóng sinh cứu vật là nhìn cái mạng sống của chúng sinh ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta cứu họ. Mà cứu họ thì cá thì nó phải ở môi trường nước, chúng ta cứ để ở trên cạn á, hàng gì hàng vài chục cân cá trong một cái gì cái chậu nho nhỏ, nó ngọp, nó gần chết bố nó rồi vẫn cứ còn gì. Cứ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi với nhau làm tràng giang đại hải, xong rồi quy y, xong rồi niệm Phật, cứ gì cứ kéo dài 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 ra để gì quay phim chụp ảnh live stream với nhau cho nhiều người biết hôm nay đạo tràng mình phóng sinh. Xin thưa các vị, có một chút cái danh nó ở trong đó. Nói là cứu vật như cứu lửa cháy đầu, cứu nhân cứu vật như cứu lửa cháy đầu. Chứ cá thì nó phải gì? Môi trường ở dưới nước, nó phải thoải mái. Đã phóng sinh thỉnh về rồi, mua về rồi, phải cố gắng làm sao cho nhanh nhất để thả. Thả xong các vị phải đứng trên bờ với nhau mới gì? Mới quy y, mới niệm Phật, mới trì chú đến cả ngày cũng được. Chả sao? Thì nó được thả rồi. Lúc đó thì chúng ta đứng trên bờ phóng sinh với nhau, lúc nào muốn quay mới chụp, muốn live stream, live chiếc gì cả ngày cũng được. Chả sao? Nhưng khổ, thì lúc đấy thì lại bà nghĩ là gì? Thả rồi thì nó không nghe được nữa. Ôi thì để trên bờ nó mới nghe. Tôi nói với các quý vị này, bây giờ ví dụ cái nhà này này, đây thì lấy ví dụ thôi nhé. Ví dụ thôi, mong không bao giờ nó xảy ra. Bây giờ đang ngồi nghe giảng như thế này. Đấy. Thế tự nhiên bảo là, ví dụ nhé, cái này lạy Phật đừng bao giờ xảy ra. Ví dụ này, đang giảng như thế này, bảo là gì? Có người bảo cháy cháy cháy, thế là có đám cháy nó cháy lên ở đây. Thế các vị có đám cháy lên ở đây, hoặc có kẻ cướp, hoặc có kẻ giặc vác dao vác súng vào đây, các vị còn yên tâm để nghe giảng không? Hả? Có ai có đủ gan để yên tâm để nghe thầy giảng không? Gớm. Lúc đó là gì? Đường anh đi anh đi, đường em đi em đi, chúng ta thật không có gì. Kiểu nó như thế đấy các quý vị ạ. Đấy. Thật không có vướng bận gì với nhau. Thầy chạy được thì thầy sống, thầy không chạy được thầy chết thì mặc kệ thầy. Bạn bè mình á, chạy được thì sống, không chạy được thì cũng mặc kệ bạn bè. Nào, đứng trước sinh tử, ai cũng muốn thoát thân. Vậy tại sao những con cua, con cá, con ốc, con ếch vân vân, môi trường của nó phải sống thoải mái, bơi lội dưới nước, chúng ta vẫn cứ bắt nó ở lại trên đấy để nghe chúng ta Nam Mô niệm Phật làm gì? Hát Nam Mô Hát Ra Đát Na Đát Na làm gì? Ngắn gọn nghi lễ thôi, nghi thức thôi, thả họ xuống đã. Xong khi đó mình muốn nghi thức, nghi lễ, quay phim, chụp ảnh gì gì đó để tuyên truyền cái thiện, cái tốt, cái đẹp, cái chân thiện mỹ đó đến với đông đảo mọi người hơn, thì mình làm. Muốn làm truyền thông thì mình làm. Nhưng thả xuống đã. Xong khi đó mình đứng ở trên bờ với nhau trang nghiêm, mình làm lễ. Ngày xưa nhà mình cũng thế, mấy sư ông cũng hay đi phóng sinh nhiều lắm, phóng sinh có khi phóng sinh cả tàu cá cơ. Cứ làm lễ với nhau, có người là còn hôn hít cả cá nữa chứ. Nó thật mà. Đây có người đấy nói thế này bắt đầu này, xấu hổ đấy. Vì thầy thấy một cái bức ảnh là gì? Cầm ôm cả con cá chép phải to phải đến 4-5 cân nữa gì? Hôn con cá, thơm con cá xong rồi mới thả. Ý là gì? Thương cá. Không phải cá hô hấp cá thì khác nhá. Này khác. Tôi xem cả clip rồi, không phải là hô hấp cho cá đâu, mà chỉ ôm con cá kiểu như thương nghe mà. Xong rồi một cái thương một cái gì? Cái con cá chép nó to 4-5 cân nó đang có chữa. Lại gì? Ném gì? Ném nó ra một cái rơi hàng mét, 2 mét như thế. Xin thưa các quý vị, cái con cá nó đang có chữa. Ném xuống nó tức bụng, nó vỡ trứng và ngay ngày chiều tối hôm đó hoặc ngày hôm sau con cá chép đó sẽ bị vỡ trứng và chết. Cho nên thả phóng sinh cũng phải biết, phải khéo léo. Thả đưa nhẹ nhẹ nó xuống, đổ nhẹ nhẹ xuống để thả. Chứ đừng có cầm từng con để ném ùm này á. Cái con mà nó cá đực nó không có trứng, không chữa thì nó này nó sống được. Cái con cá mà có chữa thì ném thì chết ngay. Nó vỡ bầu trứng nó chết ngay, nó tức bụng vỡ trứng nó chết ngay. Giống như chúng ta người bình thường, chúng ta nếu mà ngã oạch một cái chúng ta đứng lên đi. Nhưng mà bầu 7-8 tháng tuổi mà ngã oạch một cái có đứng dậy đi được ngay không? nguy hiểm lắm. Đấy. Suy bụng ta ra bụng người, các Phật tử chúng ta phải nhớ lần sau có đi phóng sinh như gì gì đó, cứ bình đẳng mà phóng sinh. Có nhiều phóng sinh nhiều, có ít phóng sinh ít. Thậm chí là đồng tiền của mình có khi có 10 triệu mua được cả một gì, một giỏ cá, một giỏ cua ốc, cả mấy yến cua ốc đó. Nhưng mà hôm đó gặp một con rùa chẳng hạn, gặp một cụ rùa chẳng hạn, hết cả 10 triệu rồi. Nhưng đầu tiên bước vào chợ thấy cụ rùa bị trói, cứ bỏ đi bỏ lại đó, mình thấy thương mình, bỏ cả 10 triệu đó ra, chỉ cần phóng sinh một con thôi cũng được, hay là một món thôi cũng được. Không cứ là gì, 10 triệu này mình nếu phóng sinh ốc là mình phải được gì, được một tạ ốc. Nếu chỉ cần gì, mình bảo phóng sinh cả tạ ốc thì nó mới được nhiều. Cho nên cứ đi vào chợ lượn, đi phóng sinh mà lượn hết từ đầu đến cuối trả giá thì phải đắt thế. Họ bảo món ốc thì bao nhiêu, 1 triệu, phải đắt thế, 500.000 thôi. Đấy. Xong rồi để đi đi một vòng xong quay lại, tôi 600 bán không? Chúng tôi phóng sinh mà phải có tâm đi tí chứ, bán không? 600 không bán được, bọn cháu đi làm, đi bắt các thứ hay đi mua lại nó đã 800-900 rồi. Thế các bà hay các cụ hay các bác, các cô, các anh, các chị lấy thì 1 triệu, hoặc các bọn cháu có bớt cho khoảng 100-200 thôi, hoặc là một vài chục thôi. Đấy, bọn cháu cũng vì cuộc sống mưu sinh thì biết là các cụ phóng sinh là việc thiện rồi, nhưng mà chúng cháu phải mưu sinh nuôi con nuôi cái, nuôi gia đình, các cụ hoan hỉ. Không, đắt quá, trả đi trả lại, trả tái trả hồi, đấy mới gọi là tâm phóng sinh à. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng gì, chúng ta bớt được đồng nào thì là mua được thêm đấy, nhưng mà không phải. Tâm nó không, Đức Phật nói trong kinh nó không phải tâm phóng sinh. Đấy, nhớ. Cho nên là nhân duyên. Gần đây là thầy nhà mình phóng sinh, là thầy bảo cứ về lúc nào là phải, các sư không cần đông Phật tử, không cần đông các sư, cứ làm lễ phóng sinh xong đã, xong rồi mới đứng trên bờ muốn niệm Phật, niệm biết nhiều thì niệm. Phóng sinh trước đã mới muốn quy y, muốn niệm Phật, muốn làm lễ lâu nhiều gì thì không có để lâu là sợ chết mất. Mà có làm nhanh gọn xong mới thả thì cũng được. Chứ đừng có niệm Phật cứ lai dai rồi hết bài hồi hướng này đến bài hồi hướng nọ, các thứ ra. Đấy, để cho họ thêm một phút, một giây nào ở trên bờ, trên chậu như thế, trên tải, trên xô, trên thùng như thế, người ta khó chịu ở vô cùng. Đấy. Các quý vị cứ nhìn xem, chúng ta đi bệnh viện thì nghĩ xem, chúng ta đi bệnh viện hoặc đưa người thân đi bệnh viện ốm đau bỏ sư đến, bác sĩ cứ bảo chờ đấy, đến gì chờ đến cả vài tiếng đồng hồ, chờ đến nửa ngày mà họ chưa khám cho mình, tâm chúng ta làm sao? Rất bực tức. Tôi đau, tôi bệnh mà chờ đến cả mấy tiếng đồng hồ, cả nửa ngày mà vẫn chưa khám cho tôi, hoặc chỉ hỏi qua loa thôi á, chúng ta đã thấy gì? Thấy khác rồi đấy. Đấy, cho nên đấy là cái Phật tử hỏi về phóng sinh. Nói phóng sinh thì thầy cũng nói hướng dẫn thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để chúng ta phóng sinh làm sao cho nó như lý như pháp, không có để thế gian họ nhìn vào cái việc phóng sinh của tăng ni Phật tử chứng tỏ cơ hiểm. Họ bảo là các sư, các Phật tử bây giờ đi phóng sinh là cứ vì cái danh phóng cho sinh cho thật nhiều, quay phim chụp ảnh live stream đưa lên mạng để người ta biết rằng thành tích của tăng ni Phật tử phóng sinh được nhiều, vân vân. Đừng có như thế rồi xã hội người ta cười cho. Còn cái chuyện có phúc hay không có phúc hay gì gì đó thôi, Phật tử này cũng không phải hỏi cái đấy đâu. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thấy gì, chúng ta làm đúng thì yên tâm, chứ Phật Bồ Tát sẽ không phụ lòng người tốt, sẽ được sở cầu như ý thôi, không phải lo cái chuyện đó. Còn nhưng mà từ nay trở đi thì khuyên là thôi, phóng sinh nên dùng cái tâm gọi là bình đẳng, tùy duyên, nhân duyên, bình đẳng và nhân duyên, để không được chọn là chỉ phóng những con cá sắp chết như thế nữa. Còn những con đang khỏe nó cần chúng ta phóng thì chúng ta lại lướt bỏ qua đi, hay là phóng những con sắp chết nó mua nó rẻ hơn, còn những con đang khỏe thì nó đắt hơn, không phóng sinh được nhiều. Đấy, khởi tâm như thế là sai rồi, chật rồi. Đấy, nhớ A Di Đà Phật.